Xin chào quý vị. Quý vị ngày hôm nay khỏe không? Tuần trước có ba cái người đàn ông lớn tuổi tới đây hỏi rất nhiều câu hỏi. Ai biết tại sao họ tới đây? Sư cô không được. Hả? Chiều mới tới. Còn mấy người kia là ai? Tới hỏi 2 tiếng đồng hồ liên tiếp, hỏi về trình độ, hỏi về vãng sanh. Chúng tôi cố gắng giảng nghĩa cho họ biết cái pháp vãng sanh ra sao. Cái chuyện là nó sẽ xảy ra thường xuyên. Nó sẽ xảy ra thường xuyên lắm, mà tại vì trong tương lai mình có đi nhiều người sẽ tới hỏi chúng ta về cái pháp vãng sanh ra sao. Thành yêu cầu quý vị kiên nhẫn. Tại lý do là tại vì từ từ chúng ta sẽ lộ dạng ra. Tại chúng ta có 2 cái pháp có thể giúp cho cái thế gian này. Pháp thứ nhất là pháp vãng sanh, cái pháp thứ nhì là pháp dược sư. Hai cái đại pháp này năm sáu năm rồi, có nhiều cái cảm ứng lắm. Thành mình sẽ từ từ mình lộ dạng ra để mình có thể giúp nhiều người hơn một tí nữa. Tại vì cái pháp chúng ta tu là pháp giúp người khác. Ai thắc mắc gì không? Sao ba? Nó tùy cái duyên mỗi người. Có nhiều người ta không tin về cái pháp vãng sanh, thành ra mình chỉ có thể giúp người ta giải quyết những vấn đề mà khó khăn trở ngại ta bây giờ thôi. Cái pháp mà dược sư là cái pháp mà chúng ta giải quyết vấn đề ở cái gốc á. Mình đang bị khó khăn bây giờ là tại vì bệnh hoạn bây giờ là tại vì mình đang trả cái nghiệp mà cũ của mình. Chẳng hạn như trong quá khứ chúng ta đã hại người ta, đã giết người ta, thì bây giờ người ta trả đũa, ta trở lại để gặp tìm chúng ta để mà trả thù. Thành ra bắt làm chúng ta bệnh hoạn. Thành cái bệnh hoạn là nó là cái kết quả của cái nghiệp báo của mình về những cái nghiệp sát sanh của chúng ta. Thành khi mà chúng ta bệnh hoạn là chúng ta đang trả lại cái nghiệp đó. Để không cần phải làm như vậy, một cách khác là chúng ta giải quyết bằng cách là thứ nhì là quý vị tới gặp bác sĩ. Khi quý vị gặp bác sĩ thì bác sĩ chữa quý vị, tức là ông bác sĩ đó đang gánh bớt một cái nghiệp của quý vị, nghiệp báo quý vị. Tại nên khi bác sĩ mà chữa bệnh quý vị là bác sĩ đang chịu bệnh cho quý vị, chịu cái nghiệp cho quý vị. Không cách nào khác hết đó. Nên bác sĩ được trả tiền vì đó là việc người ta đại khái là mình phải cần trả cái nghiệp đó. Cái phương pháp thứ ba là chúng ta dùng cái về Phật giáo dùng ta tạo cái phước để dùng cái phước để mà trả lại cái nợ đó. Mình tạo cái phước để mình dùng cái phước đó mình trả cái nghiệp cũ của mình. Hai bên đều lợi hết. Thành nếu như họ mà chấp nhận cái phước mà để mình trả đó thì cái nghiệp mình nó tan, quý vị sẽ lành bệnh. Thì vấn đề là làm sao họ nhận cái làm sao để họ nhận, họ chịu đồng ý họ nhận cái phước của mình. Mặc dù mình có phước đi nữa, mặc dù mình có tiền bạc đi nữa, nhưng đều người ta không nhận của mình cũng chịu thôi. Cái thái độ chúng ta là như vậy. Khi chúng ta biết mình nợ người ta thì mình nên trả, đừng có chạy nợ, mình trả nợ người ta. Ok, thành cái phương pháp mà Phật giáo chúng tôi giải quyết vấn đề bằng cách là mình thành tâm mình muốn giải quyết vấn đề, nhưng phải muốn mình không phải mình muốn chạy nợ. Quý vị làm cái gì nữa để chứng tỏ cái lòng thành tâm quý vị? Cái đó là cái sự lựa chọn quý vị. Nếu quý vị không có đủ thành tâm, họ không có nhận đâu, chịu thôi. Nếu họ không nhận, chúng tôi cũng chịu thôi, tại chúng tôi không thể nào mà hại họ được. mình muốn giải quyết vấn đề nhưng mình không muốn tạo thêm cái nghiệp. Quý vị muốn, quý vị phải hiểu rõ như vậy. Muốn giải quyết thành mình thiệt sự mình thành tâm muốn giải quyết, chứ không phải mình chạy người ta, hoặc là mình hách dịch, mình ngạo mạn, mình nói là mình ép người ta phải trả, phải nhận cái những cái đồ của mình. Nếu họ lần đầu có thể họ không nhận, tại vì thành ra nhiều khi lúc đầu nó khó khăn là tại vì mình chưa đủ thành tâm. Rồi từ từ khi mình tạo đủ phước rồi, người ta có thể nhận cái phước đó, tại vì cái phước nó nhiều quá này, người ta sẽ muốn nhận cái phước thay vì hành hạ mình không có lợi gì hết. Ai thắc mắc gì không? Thành ra tùy cái duyên mỗi người, khó mà trả lời lắm. Tùy mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau. Tôi đề nghị là về cái cá nhân tôi á, thì tôi muốn mong cầu được vãng sanh. Đối với cá nhân tôi á, tôi tin rằng á, chuyện quan trọng nhất tôi có thể làm được cuộc đời này á, là đắc được cái vãng sanh. Ok, không có gì quan trọng hơn nữa. Ok, thành tôi sẽ muốn đầu tư để làm được cái vãng sanh, đó là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị mà đắc được vãng sanh á, rồi nó vĩnh cửu, quý vị không còn gì mà lo nữa hết. Sau cái vãng sanh thì tôi lo chuyện dược sư, tại vì tôi mình muốn giải quyết nó, để sau này mình tạo cái duyên, để sau này mình giúp đỡ họ. Ai thắc mắc gì không? Sáng đây là hai cái hình mà tôi chụp sáng nay. Cái này ngay cái ngoài hai cái ngay cái cửa sổ phòng tôi đó. Tôi ở nơi chùa Long Beach đó, nhà của em tôi. Đây cái phòng tôi ở trong phòng này thường xuyên rất lâu. Ở trong phòng làm cái gì? Hoặc là thiền, hoặc là soạn kinh. Ok, ở cái máy điện não mấy là 5-6 tháng rồi, soạn kinh là 5-6 tháng liên tiếp rồi. Tôi để ý đó là thường mỗi ngày á, chim nó tới nhiều lắm, chim sẻ tới cũng có, mấy con chim bồ câu cũng có. Cái bàn tôi á, nhìn ra là ngay cái con bồ câu ngay đó. Mấy con chim thích tới lắm. Thành có vẻ sáng này sớm, lúc mới 5-6 giờ sáng mở ra, mới mở cửa sổ ra để thấy là hai con chim nó ở, hình như nó ngủ đêm rồi đó. Tôi muốn cho cái vị ngày nó có cái duyên, không ngờ có cái cô em bé, cái cậu trai ở phía sau nó mới tới. Tại mình sống đến độ mà cái tâm mình đến độ mà con chim nó thích nó tới thân cận mình nữa, là cái chuyện nó chứng minh cho quý vị thấy là ngay chim cũng muốn thân cận mình nữa, huống gì người. Tại sao như vậy? Con chim á, nó quen rồi. Lúc mà tôi chụp hình này á, là cái máy này nó có cái đèn infrared, cái đèn đỏ rọi vào hai con chim á. Con chim nó không sợ, đứng nó nhìn tỉnh bơ. Nó nhìn cái máy chụp hình nó không có sợ. Tại nếu tâm quý vị mà không có hại, không có ám hại người ta, nếu tâm quý vị mà thoải mái á, thì quý vị không ai sợ quý vị hết. Thường thường người ta tâm người ta người thường hơi hung hăng, hơi căng thẳng, hơi hung hăng một tí. Cái tâm quý vị chuyên môn tranh đấu, giành giật. Tâm quý vị như vậy, làm như vậy để người ta sợ quý vị. Nhất là con nít đó, nó không thích tới mình. Nếu cái tâm quý vị như vậy. Chẳng như cái đứa con trai của học trò tôi đó, tôi ý thấy cái đứa con trai của học trò tôi đó, nó tới đây 3 năm rồi, tới chùa 3 năm rồi. 3 năm tôi thấy nó đổi, nó càng ngày nó càng thoải mái hơn. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại mẹ nó đó, càng ngày nó càng thoải mái hơn. 3 năm rồi mẹ nó càng ngày nó càng thoải mái. Con nít đó, nó hấp thụ hết tất cả cái tâm mình gì là con nít nó bắt chước mình như vậy. Trong cái việc có con cái phải cẩn thận cái tinh thần, cái tâm thần của mình quan trọng như sao. Con nít đó, nó bắt chước ý chắc như mình sao nó như vậy. Ai thắc mắc gì không? Sắp tới tuổi rồi. Cái căn bản của cái tu luyện chúng ta là chúng ta phải thành thật. Cái này là cái sự khác biệt chúng ta với người khác. Thường thường người ta thiếu sự thành thật, thiếu sự chân thật. Tại vì họ có nhiều cái mà họ muốn người khác biết. Thành ra nếu quý vị mà thành thật á, chân thật á, thì bỗng nhiên người ta, quý vị khác hẳn người khác. Thành quý vị phải thoải mái, quý vị phải thành thật. Thành nếu quý vị như vậy thì người ta sẽ thích thân cận quý vị. Tôi dạy có cái cậu bé này có nói là người trẻ tuổi thì thích đặc biệt, thích gọi là cool, thích là hay hay. Tôi dạy cái hay của cái thế hệ trẻ này á, mình hay bằng cách là mình thành thật, hay bằng cách mình tử tế, mình thoải mái. Cái hay đó rất đặc biệt. Ai thắc mắc gì không? Thì sao cô?
Thưa thầy, là hành trì như vậy là có đúng hay không? Khi cái duyên nó biểu hiện những cái tập khí của con á, thì con nhận thấy mà những cái lúc mình lắng sáng nhiều quá thì mình không thấy được cái tập khí nó sinh khởi. Cho nên con dùng cái niệm cùng cái phương pháp niệm A Di Đà Phật. Khi niệm A Di Đà Phật thì con chủ tâm vào cái tập khí đó và con cũng quán chiếu nó, thì con ngọn nghĩ là con cũng quán chiếu, con cũng cầu nguyện luôn cho cái tập khí đó, cái chủng tử hạt giống đó nó tiêu đi, nó không có cơ hội để nó khi gặp duyên nó không có biểu hiện ra, thì đó có đúng không thưa thầy?
Con hiểu câu hỏi vậy, tôi chưa hiểu này.
Theo mình nó biểu nó có trong tư tưởng của mình hoặc trong lời nói của mình hoặc là trong cái suy nghĩ ấy, nó biểu hiện ra là mình có những cái tập khí xấu như vậy đó thầy. Thì con khi con niệm Phật á là con nhận diện cái tập khí đó và con chủ tâm vào cái hạt giống đó, thì con cứ niệm A Di Đà Phật nhưng mà con chủ tâm hạt giống đó và con cầu nguyện cho hạt giống đó nó tiêu đi để khi mà gặp những cái duyên thì cái tập khí đó nó không có biểu hiện, có đúng không đó thầy?
Quý vị nghĩ sao? Tu như vậy đúng không? Hả? Quý vị đã biết tu rồi đó. Bây giờ nói cho tôi biết cái chuyện gì đúng chưa? Có đúng hay là khác hay là sai? Hả? Tôi không làm như vậy đâu, là nhà trật rồi. Cô đúng ở chỗ là cô nhìn vào cái tập khí. Tại cái thiền thất nó sắp tới rồi, là cái thiền thất này tới á, thì cái vị tới mà ngồi thiền á, mỗi ngày cái vị có cơ hội để nhìn cái vọng tưởng ấy, nó khuấy lên. Cái vị nhìn như vậy, cái vị thấy được cái vị nhìn, cái vị thay nhìn nó được cái khuynh hướng của nó. Cái vì lúc mình ngồi thiền như vậy, cái vì nhìn thấy cái vọng tưởng nó dậy lên, cho cái vì thấy là cái vì đang chấp trước vào cái gì. Coi như bị coi người nhìn thích đang thích đồ ăn, nếu người thích đồ ăn như vậy, chấp trước đồ ăn như vậy, thì ngồi thiền có nhiều cái vọng tưởng đồ ăn nó nhảy lên. Có người khác thì thích đi shopping thì chắc là lúc mà ngồi thiền sẽ có những cái vọng tưởng đi shopping. Thành cái vọng tưởng đó, khi cái vị ngồi thiền, cái vọng tưởng cho cái vị thấy cái sự chấp trước mình ở đâu. Bởi vì thiền nó quan trọng ở đó. Cái ngồi thiền nó cho cái vị thấy, cho cái vị có cái cơ hội để mà thấy mình đang chấp trước cái chỗ nào. Cũng không phải cần ngồi thiền, cái vị đang niệm Phật. Hoặc cái vị đang tụng chú, hoặc cái vị đang lạy Phật, mà cái tư tưởng nó khởi lên hỏi Cái đó là nó cho quý vị thấy hiện bây giờ quý vị đang chấp trước ở chỗ nào. Cái đó là cái tập khí của mình. Mình thích làm chuyện đó. Tại vì quý vị chấp trước vào những cái chuyện đó, nên khi quý vị tu một tí thì những cái tư tưởng nó khởi lên, nó phá quý vị. Nó thúc quý vị, nó phiền não để cho mình cái tâm mình nó bị dấy loạn, bị động, mình không có niệm Phật được. Anh sư cô mới nói là sư cô niệm Phật, sư cô muốn sám hối để mà diệt tiêu trừ mấy cái chủng tử đó, phải không sư cô? À, hy vọng nó không có khởi lên nữa. Là như vậy sai. Tại sao sai? Quý vị đã đi tu, tới chùa tu nhiều năm rồi, tại sao vẫn chưa hiểu cái thằng này? À sao? Gần đúng. Người A-la-hán chặt cái đó. Họ nói không phải. Yes, là. Sao Tràng có ý kiến gì không? À, tôi rất là buồn, tại vì tôi đánh rớt quý vị hết tất cả. À, dạy quý vị đó gần 4-5 năm rồi vẫn chưa hiểu như thường. Quý vị tới tu với tôi đã 4 năm rồi vẫn chưa hiểu cái này, tôi rất là thất vọng. Yes. Kim. Dạ. Đều cái cô này cô làm hơn, cô này cô thông minh hơn bác một tí. Cô nói cô làm như vậy để cô muốn chặt nó. Cái tư tưởng muốn chặt nó là cái vọng tưởng. Là trật. Hiểu? Cái vọng tưởng nó lên, mình khi em đem cái vọng khứ tưởng khác để mà chặt nó hả? Chặt cái lời vậy đó. Hồi nãy Danny nói là tinh thần A-la-hán vậy, nó chuyên môn đó. Mấy A-la-hán chuyên môn là gặp vọng tưởng đem nó tìm cách nó chặt. Mình không có chặt, mình nhìn nó thôi. Đời tụi A-la-hán nó kẹt một đời tụi nó luôn như vậy đó. Tu trật đường, cái thói vẫn còn, cái thói đó, thói A-la-hán. Cái tụi A-la-hán nó hiểu, nó có cái pháp, nó là tôi có cái vọng tưởng, tôi chặt cái vọng tưởng, tôi có cái pháp để chặt cái vọng tưởng này. Ok, đó là pháp A-la-hán. Cái pháp đại thừa mình không có làm cái chuyện đó. Pháp A-la-hán, pháp tầm 7. Bởi vì tụi nó mới kẹt.
A-di-đà-phật. Kính bạch thầy, con có thắc mắc giữa hai cái là thí dụ vọng tưởng nó khởi lên. Vọng tưởng nó khởi lên mình là...
Rồi sao nói đi.
Dạ, thí dụ vọng tưởng nó khởi lên mà mình tìm cách mình đè nén nó, với là cái mà mình không có để ý tới nó, cái đó nó, cái trạng thái của nó thế nào? Tại vì thỉnh thoảng con cũng ở cái trong trường hợp đó.
Thỉnh thoảng đó hả? Sao giỏi dữ vậy?
A Di Đà Phật. Cơ khi mà con hơn lắm thì con mới
thầy thường xuyên mà con còn thỉnh thoảng con giỏi hơn thầy nữa.
Ví dụ như con bị có khi là mình không có để ý nó, cái giọng tưởng hơi lên con không để ý, rồi có những lúc là mình nó nặng quá mình tìm cách mình đè nén nó, hai cái nó
đừng con, có đè.
Dạ,
đừng con... có đè, chỉ nhìn nó thôi. Để tôi dạng lát, tôi dạng tiếp cho nghe. Đợi bây giờ tôi phải chửi cái mắng cái vị một trận nữa đã, tại cái vị dốt quá. tôi đang giận. Ok, tôi đang nổi hung. Tôi giận tại cái vị đã tới tu lâu vẫn hiểu gì hết, nhiều cách tu gì hết. Cái vị không hỏi, tôi không dạy. Chẳng phải tôi không dạy, không giấu quý vị đâu. Cái người thầy giúp quý vị giải quyết cái vấn đề quý vị. Nếu quý vị không có vấn đề thì không có gì tôi phải giải quyết cho quý vị hết. Cái người thầy chỉ giúp quý vị giải quyết vấn đề quý vị thôi. Quý vị có vấn đề gì tôi sẽ giúp quý vị giải quyết. Còn quý vị không có vấn đề gì thì tôi không có cần giải quyết gì hết cho quý vị hết. Tôi dạy hai người đệ tử đầu tiên của tôi, dạy nó tới bát định luôn. Phi tưởng phi tưởng định. 2 năm rưỡi, 3 năm rưỡi tụi nó tới phi tưởng định. Rồi xong rồi nó tưởng nó giỏi. Xong rồi nó bắt đầu cái ngà bạn nó nhảy lên. Nó nói tôi giỏi như vậy. Tôi còn giỏi hơn mấy người thầy, mấy người sư khác, mấy người thầy khác, mấy người ngoại đạo khác nữa. Giờ nó tên đỉnh của tam giới rồi. Nó không sợ ai nữa hết. Đó. Nó còn chắc khác gì tôi bao nhiêu hết đó. Thành nó bắt đầu nó ngạo mạn, nó nói bây giờ nó không đồng ý với cách tôi dạy tụi nó nữa. Thành nó rút lui, nó không hiểu tại sao nó bị thụt lùi. Tại tôi chỉ dạy nó tiến bộ, tôi dạy nó giữ đâu. Tại nó không có vấn đề. Chừng nào nó thụt lùi mà nó kiếm tôi mới dạy được. Còn nó thụt lùi mà không kiếm tôi cũng chịu thôi. Ok. Cái lý do là tại vì tu mà không cần tu mà càng ngạo mà càng ngày càng tu phải càng kiêm tốn. Đừng nghĩ mình biết, và cái gì thấy cái gì hiểu được nó quá hẹp hòi, nó quá nhỏ mòn đi. Cái gì phải biết kiêm tốn hơn nữa. Cái gì tu luyện, ok, hoặc là lạy Phật đi nữa, ok, cái vọng tưởng nó nhảy lên, không làm gì hết. Người lớn dở vậy đó, càng hiểu càng có phản ứng, vọng tưởng nhảy lên, không làm cái gì hết. Quý vị, khi vọng tưởng nhảy lên, lúc ngồi thiền, lúc lạy Phật, lúc niệm Phật, lúc tụng kinh, lúc tụng chú, mà cái vọng tưởng nhảy lên, không làm gì hết. Chỉ tiếp tục tụng kinh, lạy Phật. Đừng có ngồi đó mà thông minh quá, nói là cái này cái chuyện không tốt, mình phải tìm cách mình gạt những cái vọng tưởng này. Ok. Cái đó là trồng cái vọng tưởng mới. Nó sẽ khởi lên nữa, trong tương lai nó sẽ khởi lên. Như vậy nó trật đường đó. Không ai giảng quý vị cái phần này hết. Quý vị đang tu mà cái vọng tưởng nó khởi lên đó. Ok. Quý vị chỉ biết nó khởi lên thôi. Quý vị chỉ biết là mình chỉ chấp nhận, mình nói mày là vọng tưởng, chừng đó thôi. Và lúc đó quý vị phải biết rằng, ý thức rằng á, đáng lý là quý vị phải niệm Phật, hoặc quý vị đang tụng kinh, hoặc quý vị đang lạy Phật, mà cái vọng tưởng nó khởi lên á, là chuyện không nên. Vậy là đủ rồi. Thì tự động nó sẽ biến mất. Quý vị không cần phải thêm củi vào lửa làm cái gì hết á. Mình chỉ cần nhìn nó thôi. Quý vị chỉ nhìn nó như cô Kim Điền có nói vậy đó. Chỉ nhìn nó thôi mà không làm gì hết. Là tự động nó sẽ đi. Bác thân người nghe có hiểu không? Có phương pháp mà không phải chịu tâm bậy đâu. Mình chỉ biết nó có đó thôi mà không làm gì hết. Tại quý vị chưa chết. Còn giống còn sống nhẹ đó, nhăn răng nó không cách nào mà chết. Chưa chết kịp. Thành ra quý vị phải biết nó có ở đó thôi. Nghe rõ ràng. Không được làm cái gì hết á. Không được suy nghĩ. Không được phải nói là tại sao nó đừng có phiền não tôi trở về lại yoga, tôi trở về khí công, tôi trước tôi đâu có tu, đâu có bị phiền não như vậy. Dạ.
Yeah. Thế này có nhiều cái trường hợp thì nó cũng có thể nó mình không để ý thì nó cũng có thể nó lướt qua. Nhưng mà nhiều khi trong lúc mà một tiếng, một tiếng rưỡi mà nó cứ lên gì hoài thì mình cũng vẫn tiếp tục mình biết đó, mình không làm gì hết, hay là mình phải có một cái gì khác để mình...
Có một chuyện khác cái gì có thể làm được. Hỏi. Thành quý vị có quyền hỏi. Bác có quyền hỏi. Ok. Trong tiếng rưỡi đó một cái từ tự nhiên nó nhảy, nó khởi lên. Còn nhớ không? Phải là nói không tiện.
Khi nó có nhiều cái lắm thầy. Có nhiều cái mà nhiều khi có cái nào nặng nhất thì nó cứ kéo dài hoài. Còn có nhiều khi nó cũng có, mình hỏi là mình không nghĩ cái này thì nó cái khác nó sẽ nhảy lên.
Thằng cái sư cô Phước Từ, một tiếng một cái cô mà vận tưởng gì nó nhảy lên nói tôi nghe nè.
Hành động của con trong hàng ngày á, là cái tập khí của con, là cho có những cái thói quen, ví dụ như con ham ăn chẳng hạn. Thì con thấy cái con có một cái tập khí tập ra mình ham ăn. Thật ra thích ăn ngon, thì con nhận thấy đó là một cái tập khí. Tập khí thích ăn ngon chẳng hạn. Hoặc giả như con thấy con có một cái mà coi như là khi ai nói chi mình á, là mình thấy là mình không thích. Tức là mình thấy mình ngon lành quá, thì đó là một tập khí về con tiếng ngã. Cho nên con khi con niệm Phật á, là con nghĩ là con niệm Phật, con cứ chủ khi con muốn hỏi thầy á, là con nghĩ là con cứ niệm A Di Đà Phật, con cứ cầu nguyện, hoặc là con thấy Phật con nói là cho cái tập khí của con teo đi. Đó, đừng có xin khởi để khi con gặp những cái duyên khác thì nó không có biểu hiện ra, nó không đi ngang qua tấm ngon á.
Cái đó không khác gì mình thiền, cái đó không khác gì mình thiền. Thiền là mình ngồi thôi, còn lúc mà cô đang thiền, lúc cô đang làm việc đó là đang thiền. Đang thiền trong đồng. Còn ngồi là thiền trong tình. Ta nó khác vậy, tôi trả lời nó cùng một câu trả lời thôi. Đồ ngu, cái đồ A-la-hán ngu, tôi vẫn chửi như thôi. Không được trừ nó, mình chỉ nhìn nó thôi. Okay. Cái đó là lòng tham của mình đừng có đòi chặt nó hoài, kệ nó chứ. Nó có quyền sống mà. Cô biết nó là gì không? Nó là con quỷ. Cô đâu có quyền giết nó đâu. Phải cho nó sống nhé. Chứ sao? Mình hành nó, mình phải tới nó hành mình lại cho em xong, nó đòi nó không được, nó hành được vừa phải thôi nhé. Tại sao mình hành nó được, bây giờ nó tới hành mình không được? Cô là ai mà không có quyền, nó không có quyền tới. Bạn nghe có hiểu không? Nó có quyền hành mình, sao mình cấm nó được? Nó có quyền tới nó phá mình, tại mình đã từng phá nó rồi, bây giờ nó có quyền nó tới phá mình. Đâu cấm nó được. Sao?
Ok, con cái tâm vọng tưởng có nhảy lên bảy bạ không? Cái con bùi con thích của con sao kỳ quá. Cái con sự tốt của quá, con có tưởng con ăn quà, con suy nghĩ Phật con ăn quà, cái này con
chỉ cần làm chuyện đó thôi, không cần làm gì hơn á. Mình thay vì mình chạy theo cái vọng tưởng, mình chú tâm vào cái hồng danh của Phật là tự động nó sẽ hết. Chứ vì không cần làm gì hết, chỉ cần thay vì chạy theo cái vọng tưởng của mình, thay vì mình phiền não vì cái vọng tưởng khởi lên đó, quý vị chỉ cần chú tâm vào cái chuyện quý vị làm thôi là hồng danh của Phật tự động nó sẽ giải quyết, nó không cần làm gì hơn hết. Nó dễ như vậy mà không biết. Cái vì hôm qua có người dạy tu 30 kiếp nữa cũng chừng nữa thôi, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Rồi có người có phước hơn đó, gặp người thầy A La Hán dạy, quý vị phải tác ý để mà chặt nó à, thì suốt đời quý vị à, cũng bị kẹt ở đó luôn nữa. Cái đó không phải là thiền, cái đó là tầm bậy. Ai đang có mắc gì không? Đây, câu này câu hỏi là ngày buổi sáng sớm dậy sớm ngồi thiền 10 phút có thể ngồi không cần xếp bằng được không? Tại vì xếp bằng nó đau chân. Tôi nói cô mới tới lần thứ tư thôi, tôi phải nhẹ nhẹ tay một tí. Tôi trả lời cho đàng hoàng. Tôi nói là nếu ngồi thiền, quý vị mà dậy thiền được buổi sáng, mà sáng sớm mà thiền được thì nó rất là tốt, tại nó giúp quý vị có sức, nó tăng trưởng cái sức lực quý vị cho ngày. Ngồi 10 phút thôi một ngày buổi sáng sẽ có tăng trưởng sức lực cho quý vị. Nhiều khi quý vị ngày nhiều có nhiều bữa bận rộn quá đi, khi bỗng nhiên tới trưa nó hết, nó mệt, bắt đầu yếu sức, thì quý vị sau khi ăn trưa ngồi thiền 10 phút nữa thì nó sẽ có sức cho buổi chiều. Nên cái thiền chỉ một cái phương pháp để giúp quý vị tăng trưởng sức lực thôi. Cái người khoa học gia Tây phương bây giờ ta khám phá ra, mới đây ta khám phá ra cái thiền á, nó giúp quý vị lành bệnh. Nhất là quý vị yếu á, quý vị cần thiền. Tại nếu quý vị mà không người yếu á, thì phải biết chịu khó thiền để mà hồi phục lại sức khỏe. Nhất là những cái người mà bị bệnh hoạn á, quý vị phải cần xếp bằng. Trong lúc còn được á, phải nên xếp bằng. Lúc quý vị mà đến cái trình độ mà quý vị không xếp bằng được nữa là quý vị cái nghiệp nó nặng quá rồi. Lúc đó thì nó khó khăn dễ sợ lắm, tại vì cái nghiệp nó tới nó quá nặng rồi. Thành những cái vị người quý vị những cái vị mà ai còn có thể xếp bằng được á, xếp bằng được bao lâu đó thì xếp bằng bao lâu đó. Xếp bằng được càng lâu thì càng tốt. Cái người cái cô mà là than phiền về cái chân nó đau đó. Chân đau nó tốt lắm. Tại nếu mà quý vị ngồi mà cái chân nó đau đó, mà quý vị chịu đựng nó đau như vậy là cái sức mà nó tăng trưởng đó, nó gấp 50 lần luôn. Thành ra nếu quý vị thì giờ eo hẹp á, ngồi xếp bằng rất là tốt. Tại nó rất là lợi, kết quả lớn hơn nhiều. Tôi hỏi là tôi ngồi được 15 phút như đều chân nó đau, rồi sau khi để ý cần ngồi rồi đều đều thì bây giờ cái lưng nó đau với cái chân nó đau nữa. Tôi hỏi thật ra sao, tôi nói vừa thành cái vấn đề bà là gì vậy? Cái đau nó tốt lắm, tại vì cái đau nó giúp quý vị tăng trưởng công phu nó lẹ hơn. Học trò tôi nó tiến bộ lẹ hơn tại vì tôi dạy họ cái phương pháp nó gắt gao là mình chịu cái đau. Thành phương pháp chúng tôi huấn luyện có nhiều người mà có đủ khả năng á, có duyên á, thì nên chịu đựng cái chân đau của cái chân nó rất là tốt. Thành cái vị tu, cái vị lời, cái vị như vậy này, cái vị có được cái sự hướng dẫn, thành tu có quyền hỏi, có thắc mắc có hỏi ra. Như bà hỏi rất là đúng, thắc mắc nên hỏi tôi trả lời để chắc, để mình yên tâm mà cứ tiếp tục mình tu đúng đường thì không sao hết. Thành quý vị cần sự hướng dẫn chứ không phải chuyện khơi đâu. Yes, Lan.
Mô Phật thưa thầy, con có phân vân về cái ngủ á thưa thầy.
Yeah.
Khi mình ngồi thiền á, cái giờ
vẫn còn
cái
ngủ như thường. vẫn còn ngủ gục không?
Dạ còn thưa thầy. Con bây giờ phân vân cái, tại vì cái giờ của con nó không có được nhiều á thưa thầy, buổi tối. Thành ra con 11, 12 giờ là con muốn xả chân để đi ngủ á thưa thầy. Mà con không biết nên ngồi luôn để ngủ hay là mình nên xả chân để đi ngủ thưa thầy.
Nếu quý vị mà có gia đình đó, nên xả chân ra, đừng có xếp bằng. Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Mà Phật thưa thầy, con bữa trưa thưa thầy, con có thời gian khoảng chừng nửa tiếng sau bữa cơm trưa thưa thầy. Mà thường thường con hay, thì nếu mà mình ngủ tốt hơn hay là mình nên ngồi thiền tốt hơn thưa thầy?
Thiền tốt hơn là ngủ.
Nhưng mà khi con thiền con ngủ gục luôn á thưa thầy.
Vẫn tốt hơn là ngồi ngủ gục như vậy, nó tốt hơn là ngồi ngủ.
Dạ mô Phật.
Từ từ sẽ bớt buồn ngủ và sẽ không có ngủ nữa. Chuyện nó tự nhiên. Nói thật quý vị, ngủ nó không tốt đâu. Nó khác là như bác sĩ nói đó. Cái thiền nó tốt hơn là ngủ. Nếu không ai tin tôi, tại quý vị tin bác sĩ, quý vị không tin tôi. Nếu quý vị thiền nó tốt hơn là ngủ. Tại sao không biết không? Nó chuyện rất tự nhiên, không cần phải lo gì hết. Khi quý vị ngồi thiền mà hết sức rồi, tự động sẽ ngủ gật. Thành quý vị tự động sẽ ngủ, khi quý vị cần quý vị sẽ ngủ. Nó rất tự nhiên. Lúc quý vị không cần ngủ nữa, tự động sẽ thức dậy. Ngược lại nếu quý vị ngủ, quý vị thức dậy không được. Lúc mình thiền mình sẽ ngủ, lúc mình cần ngủ mình sẽ ngủ, lúc mình hết cần ngủ mình tự động mình thức dậy mình thiền tiếp. Còn lúc mình ngủ mình được như vậy, lúc mình ngủ là mình bị mê man. Đây là những cái bí mật về tu luyện mà người thường không biết những cái chuyện này. Khi mình được á, quý vị nên xếp bằng. Câu hỏi là có thể xếp bằng khi mà tụng kinh được không? Tôi nói đương nhiên được, rất là tốt. Quý vị trong ngày nếu quý vị đang làm việc có thể xếp bằng được là nên xếp bằng. Quý vị đang coi tivi xếp bằng được nên xếp bằng. Tại vì xếp bằng rất là tốt. Để lúc xếp bằng nhiều như vậy nhớ phải đi bộ một ngày nhất một tiếng, nửa tiếng đồng hồ. Chân thôi cho máu cho nó chảy, máu cho nó lưu thông. Ok, xếp bằng cực kỳ tốt. Cái phương pháp là chúng ta chịu đựng cái sự khó chịu từ từ. Tôi nói với cô này, cách này cô tới đó, cách đây mà 4 tuần trước á, lần 4 tuần lần 4 4 lần trước á, lần đầu tiên cô tới, tôi nhìn cô mới biết cô này cô người rất là yếu mà nói không được. Cô tới cô nói sao? Tôi là không phải dân tu. Tôi trong cười, tôi cười thầm trong bụng, tôi nói cô mấy người cần tu, chúng tôi nó không cần tu. Lúc đó tôi phải lịch sự với cổ, tôi không dám nói gì hết. Bây giờ sau lần thứ tư này, mỗi ngày cô về cô thiền buổi sáng, cô chỉ có về sớm và thiền 10 phút thôi. Tôi nói bây giờ cô khỏe hơn lúc trước. Nó có đúng là bây giờ cô sức dẻo dai hơn lúc trước. Cái thiền nó dễ sợ nhé, có 10 phút thôi một ngày nó như vậy nè. Lúc mà cách đây lần đầu tiên cô tới, cô nhìn cô này người rất là yếu, không có sức gì hết. Cứ tưởng mình hay. Ai thắc mắc gì khác không? Không ai hỏi nữa, mình phải đi lại, phải đang làm lễ.
Dạ thầy, con có câu hỏi thầy.
À, hỏi đi.
Dạ, thầy cần nói gì? Thì khi mình ngồi thiền á, thì cái lưng mình phải thẳng và hai cái này mình phải cân bằng hết chân đó thầy. Nhưng mà con bị có tật cho nên một bên nó phiết vô rất nhiều, nó bên nửa bên đây. Con có tự hỏi là giống như mình ngồi mà nếu mà ngồi thiền mà lâu hoài á, nó không có cân bằng thì nó ảnh hưởng mình cần gót vô, hay là để tự nhiên tại con có thể ngồi được nửa tiếng 45 phút rồi con quỳ đó con mà ngồi tiếp được.
Ngồi theo cái khả năng của mình, bắt đầu nó vèo vèo như vậy, từ từ nó sẽ thẳng lại. Ok, từ từ nó sẽ chỉnh lại, đừng có lo nhé. Ngồi như vậy cái xương sống, cái cột sống nó sẽ được chỉnh tự động. Okay. Khi mà tôi giới thiệu cho cô tới đừng cái ông thức đó, mà ông nhận đó, ông tới thì ông sẽ chỉ cái phương pháp để mà là tập để mà để cho chỉnh cái khí trong người đó. Họ là cái phương pháp họ theo là họ theo cái đường lâu dài. Tại họ chỉ cái vì cái phương pháp để mà chỉnh lại trong lâu dài, chứ không phải là nổi trong một hai lần nó xong đâu. Mình là tính chuyện lâu dài. Ok. Mấy cái người mà sạc bát mà 80 đồng một lần đó là người ta phải cho bác cái kết quả mỗi lần mình mới trả 80 đồng được. Còn mấy cái chỗ mà như ông thầy thuốc của mình đây là ông theo con đường lâu dài, ông chỉ mình cái đường chỉnh mà lâu dài. Ok. Thành ra chàng như em của tôi đó, nó bị bán thân, nó bị tê nửa người luôn. Thế nó chết, nửa người nó chết. Cái tay nó nhấc được như vậy là nó chịu không nổi, nó đau, chịu không nổi nữa. Bây giờ nó nhấc lên như vậy nè, sau một năm trời nó nhấc lên như vậy. Bây giờ nó người nó còn khỏe hơn lúc trước nữa. Nó khỏe nó độ mấy người trong sở hãng nó, ủa sao bây giờ ông khỏe dữ, thầy giáo mà khỏe dữ vậy, ai cũng già là cần yếu, cần suy bại, còn ông này càng ngày càng khỏe, càng sung sức. Tại sao? Tại ta chữa cái gốc, ta không chữa cái đồ cái dầu 80 đồng của bác á, là ta chữa cái ngoài để bác mới thấy kết quả mới tiếp tục trả tiền người ta. Còn người ta cái này là người ta chuyên gia, ta lo chuyện lâu dài cho mình, ta lo cái gốc của mình, đó cái căn bản của mình. Thành ra cái đó là cái đó mới là cái phần nhẹ thôi, cái phần chính là tại là mình ngồi thiền là cái chữa cái gốc, nó chỉnh lại ngay cái xương sống mình. Ok, thế đừng có sợ, cứ ngồi đi, chịu khó. Cái quan trọng là ngồi chịu đau cho tôi, càng đau càng nhiều càng tốt. Ok, đừng có sợ đau. Ông em tôi, ông em trai tôi 2 năm trước nó đang chết, 30 năm rồi, chích thuốc insulin vào người đó, chất độc nó đừng có tưởng thoát đâu, chích vào là chất độc nó đầy người hết á. Thành khi mà chích thuốc mấy cái thuốc, uống thuốc, chích thuốc rồi nọ, cái ông này ông chữa bệnh ông cho uống thuốc, tại thuốc nó có chất cặn. Cái người uống thuốc là uống thuốc tạm thời thôi, không thể nó uống lâu dài được. Cái người muốn thuốc lâu dài, người đó sẽ bệnh rất là nặng. Mỗi ngày chích thuốc thuốc insulin mọi người 30 năm rồi. Bây giờ cái người nửa người nó tê, nó chết. Chết ngắt luôn. Nhất định không có thiền. Cái ông này công phu ông cao lắm. Ông không thiền một cái, ông chữa hết tất cả, ông không chữa, nhất định không có chữa. Thành ra ông ỷ như vậy, trình độ ông như vậy đó. Ông để người chết, ông tỉnh bơ, ông nói không sợ. Ông này ông ngẳng lắm. Ông nhìn qua từng chết, tới chết đến chừng nào. Sức ông như vậy luôn á. Thì tôi nhìn nó, tôi nói, mà không muốn thiền thì chết thôi chứ làm gì. Tôi nhìn ông chết tôi cũng tỉnh bơ. Có ai làm gì được không? Tại sao như vậy? Tại tôi nói, cái quyết định là của ông, cái thân của ông, cái cuộc đời của ông. Nếu như ông muốn chết thì tôi chấp nhận, để ông chết. Thế tôi tàn nhẫn dễ sợ. Mình phải tôn trọng cái sự lựa chọn của mỗi người. Mình có quyền can thiệp. Cái chuyện hay chỗ này này, ông này cái số ông chưa chết, thà ông chết cũng được. Nó hay vậy đó. Cái phước, cái số mà quý vị chưa chết đó, không có gì phải lo hết. Thành ông đó sẵn sàng, ông đợi, tôi cũng đợi luôn nữa. Thôi ai đợi, thôi coi thử ai là người bỏ cuộc trước. Ông bỏ cuộc trước khi tôi bỏ cuộc. Thành tôi biết ông chết, tôi thấy ông em tôi chết. Tôi có thể nói với cô một lượng này, con cô đang chết, cô phải kiếm cái bài vị dược sư đi. Mình không làm vậy đâu, mình nhìn có thử, nó chết chừng nào. Anh thấy cười lắm. Một người trong sở, không biết liên, không biết ức giáp cái ngày đó tới, ủa chân không đau hả, tay đau hả, tay nhức được, tay đau hả, có ông thầy thuốc Long Biết gần nhà nó giỏi dễ sợ, tới đó ông chửi thôi. Thành thức cười lắm. Lúc mà tới thì ông cha là mới bị stroke, ông cha đang chết. Ông này ông giúp bệnh nhân 50 năm rồi, ông này 90 tuổi, 50-60 năm giúp bệnh nhân rồi. Thành bây giờ tới lúc mà ông phải lãnh cái quả đó. Tại ông tư người là ông cha 93 tuổi đang chết.
Ồ, 93 tuổi.
Ok. Ông nếu ông cha ông chết mà nhiều người em trai tôi thì ông nói tôi chữa cái này được. Ông già 93 tuổi sắp chết tới nơi rồi, sắp không nhớ được gì nữa. Mà chỉ nhớ là sao chữa bệnh anh em tôi, không nhớ được cái gì khác hết đó. Sáng thứ sáu nào cũng vậy, sáng thứ sáu nào cũng đợi anh em tôi đem tới, ông mới nhớ lại. Nó vào bước vào nhà một cái, ông nhớ sực ông phải làm gì. Sáng thứ sáu người ta bấm với anh em tôi hết. Hai người làm vậy thôi, không bao giờ nói chuyện với nhau hết. Sau một năm trời, em tôi nó khỏe, ông già cũng khỏe luôn nữa. Ta nhờ chữa bệnh mà khỏe. Bây giờ thằng em tôi, ông già này còn sống là nhờ làm việc đó. Tại sao ông phải sống? Ông sống để vì ông chữa cho thằng em tôi. Dễ sợ không? Cả nhà đó, nhà thuốc, thầy thuốc đó không biết rằng nhờ thằng em tôi, ông già nó mới vẫn còn sống ngày hôm nay đó. Giữ nha, đừng có nói nha. Quý vị đừng có nhìn cái tướng bên ngoài mà hiểu lầm. Okay. Hiện bây giờ cái ông già đó vì phải chữa bệnh cho em tôi, ông phải cần sống tiếp. Vì vậy ông em tôi tới đó hỏi để cứu mạng ông già. Thành không biết ai cứu ai. Cái gì đừng có chấp tướng, cái tưởng đừng tưởng là mình thấy. Ai thắc mắc gì khác không? Sư cô Hồng Đường rất là bất mãn cái chuyện sáng thứ bảy nào mình cũng nói cà kê dê ngỗng, cuối cùng hết thì giờ không có thì giờ làm lễ gì hết đó. Hỏi nhiều quá đi thầy phải trả lời. Nói là quý vị nghe. Ok. Quý vị nên xếp bằng. Xếp bằng càng lâu càng tốt. Cái này là cái sự tự chủ quý vị. Nên làm trong lúc mình còn cái sự tự chủ. Đừng có đợi lúc mà cái cơ thể mà nó gãy rồi làm không kịp nữa thì quá trễ rồi. Lúc đó mình phải chịu khổ. Thành cái chân nó mỏi, chân nó đau, nó chỉ tạm thời thôi. Cái lợi ích mà cái vị mà khi quý vị xếp bằng nó lớn lao dễ sợ đó. Hê nữ à, sao bây giờ cô nữ trước giờ là cô lại lâu rồi, bây giờ nên bắt đầu chuyển qua xếp bằng. Tập đi, nó khó hơn lại một tí. Cái đó là cái bước sau đó, mình vào thế xếp bằng rất là tốt. Ai thắc mắc gì không? Xin lỗi quý vị hơi trễ, thành mình phải đi xuống phòng ăn ngay lập tức, hết thì giờ rồi. Trang 51.